là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Trưa nay thứ Bảy ngày 23 tháng 4 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị phát triển thị trường vốn an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vững nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế.
Ban chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đã họp phiên thứ 2.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp với các bộ ngành nhằm rà soát các khâu chuẩn bị tổ chức SEA Games 31.
Tọa đàm về việc thực hiện công tác tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, vận động bài trừ biến tướng của tục bắt vợ ở một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số.
4 triệu liều vaccine COVID-19 cho trẻ em sắp về đến Việt Nam.
Sau 2 tuần học sinh tiểu học trên địa bàn toàn thành phố đi học trở lại, đạt 96,42%.
Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng.
Thêm 2 trận động đất ở Kon Tum và Điện Biên.
Miền Bắc và miền Trung chuẩn bị đón nắng nóng diện rộng.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Ba lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên bang Nga và các lực lượng cánh tả dâng hoa tưởng nhớ lãnh tụ Vladimir Ilyich Lenin.
Một trận động đất có độ lớn là 5,7 độ Richter đã làm rung chuyển miền Nam Bosnia, khiến một người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị phát triển thị trường vốn an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vững nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết thời gian qua, thị trường vốn của Việt Nam đã phát triển nhanh cả về chiều rộng và chiều sâu, quy mô sản phẩm thanh khoản tăng nhanh, góp phần huy động được nguồn lực tài chính rất quan trọng cho nền kinh tế, hỗ trợ và bổ sung cho kênh cung ứng vốn truyền thống là tín dụng ngân hàng. Thị trường vốn đã hình thành và vận hành đầy đủ các cấu phần bao gồm thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu, thị trường chứng khoán phái sinh. Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, cũng thẳng thắn nhìn nhận thị trường vốn còn những hạn chế bất cập về cấu trúc thị trường, hạ tầng, công nghệ, nguồn lực, hệ thống thông tin thị trường. Cá biệt, còn một số tổ chức cá nhân vi phạm quy định pháp luật khi tham gia thị trường. Về quan điểm chỉ đạo xuyên suốt nhất quán phát triển thị trường vốn, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo, không chỉ thời gian gần đây mà từ nửa sau của năm 2021, sau thời gian chính phủ nhiệm kỳ này được kiện toàn. Thông điệp mà Thủ tướng Chính phủ đưa ra là làm trong sạch, làm lành mạnh thị trường, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của cộng đồng, nhà đầu tư, doanh nghiệp, đưa thị trường vào quỹ đạo phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, chiều cùng ngày tại Hà Nội, Ban chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đã họp phiên thứ 2. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, trưởng Ban chỉ đạo chủ trì phiên họp. Báo cáo tại phiên họp, Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng Bộ Công an nêu rõ, sau phiên họp thứ nhất, Ban chỉ đạo của Bộ Công an về tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 đã chủ động nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện dự thảo các văn bản phục vụ tổng kết nghị quyết, như quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương về tổ chức tổng kết, đề cương tổng kết để hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương thực hiện. Tại phiên họp, các thành viên ban chỉ đạo đã nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo, các văn bản phục vụ tổng kết nghị quyết. Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến tham luận của các đại biểu tại phiên họp, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Thường trực Ban chỉ đạo tiếp thu ý kiến tham gia của các thành viên ban chỉ đạo, khẩn trương hoàn thiện dự thảo quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo, kế hoạch tổ chức tổng kết của Đảng ủy Công an Trung ương và đề cương hướng dẫn tổng kết để trình ký ban hành và tổ chức triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện phải thường xuyên chú trọng công tác theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra để đảm bảo bám sát các mục tiêu, yêu cầu, nội dung của nhiệm vụ tổng kết đã đề ra.
Tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, SEA Games 31, đã chủ trì cuộc họp với các bộ ngành nhằm rà soát các khâu chuẩn bị tổ chức SEA Games 31. Sau khi nghe đại diện các bộ ngành thảo luận, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho ý kiến chỉ đạo hướng tháo gỡ những vấn đề còn vướng mắc trong công tác chuẩn bị và hậu cần của SEA Games 31, khâu chuẩn bị lễ khai mạc, bế mạc, điều phối phương tiện vận tải phục vụ các đoàn thể thao, việc chậm tiến độ của một số hạng mục cải tạo, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị phục vụ thi đấu, quy trình phòng chống dịch bệnh tại các điểm thi đấu, xử lý tình huống vận động viên, huấn luyện viên bị mắc COVID-19. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả để xử lý ngay các khó khăn vướng mắc, các vấn đề đặt ra theo thẩm quyền, nhất là các thủ tục hành chính, khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ được giao, tổ chức chu đáo, thành công SEA Games 31.
Cũng trong chiều qua, tại nhà Quốc hội, Ủy ban Văn hóa Giáo dục phối hợp với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã tổ chức tọa đàm về việc thực hiện công tác tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, vận động bài trừ biến tướng của tục bắt vợ ở một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số. Tọa đàm có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân một số địa phương cùng các chuyên gia về văn hóa, dân tộc tham dự trực tiếp và trực tuyến. Phát biểu tại tọa đàm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Xuân Phương nhấn mạnh, việc đánh giá kỹ lưỡng giá trị, thực trạng và biến tướng của tục lệ này sẽ giúp cho Quốc hội và bộ ngành, Ủy ban Nhân dân các địa phương có phương hướng, giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, biện pháp quản lý nhà nước và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phù hợp, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới. Thảo luận tại tọa đàm, các chuyên gia về cơ bản nhận định đây là một phong tục tập quán hôn nhân thể hiện bản sắc riêng, có những giá trị văn hóa đặc trưng của dân tộc Mông. Tuy nhiên, việc có nên tiếp tục duy trì hay nên chấm dứt còn tùy thuộc vào kết quả xây dựng nếp sống văn hóa mới lành mạnh và việc đấu tranh với những biểu hiện biến tướng, vi phạm pháp luật xung quanh các sự việc liên quan đến tục bắt vợ ở từng địa phương. Các chuyên gia cho rằng cần giữ gìn phát huy giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, tuy nhiên cần xử lý nghiêm nhằm loại trừ những biến tướng gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống nhân dân, cản trở sự phát triển chung của xã hội và gây ra nhiều hệ lụy khó lường.
4 triệu liều vaccine COVID-19 cho trẻ em sắp về đến Việt Nam. Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao mới diễn ra. Trong số này có 2 triệu liều vaccine Moderna do Hà Lan hỗ trợ, 2 triệu liều vaccine Pfizer do Pháp hỗ trợ. Liên quan đến thông tin tiếp nhận vaccine cho trẻ từ 5 tuổi, theo chỉ đạo của Chính phủ thời gian vừa qua, Bộ Ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, đã tích cực vận động trao đổi với các tổ chức quốc tế như COVAX, các tập đoàn sản xuất vaccine thế giới để thúc đẩy nhanh việc cung cấp hỗ trợ vaccine cho trẻ em. Bộ Ngoại giao cũng đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, trao đổi với các tổ chức quốc tế, với các đối tác để làm sao đảm bảo được nguồn vaccine cho trẻ em, góp phần hoàn thành kế hoạch tiêm chủng của trẻ em trong quý 2 năm 2022, theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.
Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị phát triển thị trường vốn an toàn, minh bạch, hiệu quả nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết, Bộ Tài chính sẽ khẩn trương trình Chính phủ sửa đổi quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Nghị định số 153 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế theo hướng siết chặt một cách hợp lý. Cụ thể là quản lý chặt các công ty chứng khoán tư vấn phát hành, các doanh nghiệp yếu kém không được phát hành, thu hẹp lại mục tiêu huy động trái phiếu chỉ phục vụ cho việc đầu tư triển khai dự án. Doanh nghiệp sau khi phát hành phải thông báo ngay cho Sở Giao dịch Chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thường xuyên có công bố thông tin về việc sử dụng tiền từ huy động trái phiếu. Bộ Tài chính cũng sẽ nghiên cứu kiến nghị Chính phủ trình Quốc hội rà soát tổng thể các quy định tại luật chứng khoán bao gồm phạm vi phát hành ra công chúng, phát hành riêng lẻ, khái niệm nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tại luật chứng khoán và các quy định về xử lý vi phạm trên thị trường chứng khoán.
Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng giá bất động sản tăng nóng trong thời gian vừa qua, cùng với những lo ngại về nợ xấu, nhiều ngân hàng đã bắt đầu siết cho vay bất động sản. Động thái này còn hạn chế tình trạng đầu cơ. Theo ghi nhận của phóng viên, Techcombank tạm ngừng giải ngân khoản vay mua bất động sản gồm chưa hoặc đã có giấy chứng nhận kể từ ngày 25 tháng 3. Sacombank cũng thông báo không cấp tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản, ngoại trừ cho vay đối với cán bộ công nhân viên và người mua xây sửa bất động sản để ở. Ngân hàng này cũng không huy động cho vay cầm cố sổ cùng lúc, thông báo được áp dụng đến hết tháng 6 năm nay. Theo các ngân hàng, đây là hoạt động nhằm thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về kiểm soát tăng trưởng tín dụng tập trung vốn vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Sacombank cho biết.
Trong từng thời điểm, tùy theo vấn đề về sự tăng trưởng kiểm soát thì chúng tôi có sự điều chỉnh nhất định. Và nếu ở thời điểm nào đó, khi mà những nguồn hoạt động về cho vay bất động sản giảm thì do khách hàng trả nợ thì có thể chúng tôi điều chỉnh ngay tức thời, chứ không phải là một cái sự cứng nhắc là sẽ tạm ngưng ở một thời gian lâu dài.
Được biết, trong danh mục cho vay bất động sản, Ngân hàng Nhà nước khóa cứng tỷ lệ 8%, tức tỷ lệ cho vay bất động sản không được vượt quá 8% tổng tín dụng chung của ngân hàng. Chính vì vậy, các ngân hàng tự cân đối và kiểm soát để không bị vượt giới hạn. Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng AB Bank, thông tin.
Thì tín dụng cho nhóm khách hàng thuộc lĩnh vực bất động sản luôn bám sát cái chỉ đạo điều hành, đảm bảo cái tỷ trọng dư nợ cho tín dụng bất động sản luôn theo đúng cái giới hạn của ngân hàng nước đặt ra.
Tín dụng bất động sản có xu hướng giảm về tỷ trọng trong những năm gần đây, từ mức 26% năm 2018 xuống 11,89% năm 2020. Nhưng năm 2022, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo kiểm soát chặt tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, trong đó có bất động sản. Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước, kiến nghị.
Tín dụng cho cái nhà ở xã hội hoặc là cho những nhu cầu mua bán nhà ở thực tế cần thiết của người dân thì vẫn được quán xuyến tiếp tục để đầu tư, để tăng cường cái nguồn vốn vào đây. Còn lại những cái lĩnh vực mà có thể dẫn đến câu chuyện đầu cơ, rồi đẩy giá cả bất động sản lên để gây những hiện tượng nóng hoặc là bong bóng thì sẽ phải được kiểm soát một cách chặt chẽ hơn.
Việc kiểm soát tín dụng bất động sản được cho là nhằm thanh lọc doanh nghiệp trong lĩnh vực này để thị trường nhà đất phát triển bền vững hơn, chứ không phải là bít cửa cho vay đối với bất động sản.
Thưa quý vị và các bạn, những thông tin về văn hóa xã hội đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Thiết thực kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, kỷ niệm 105 năm ngày sinh Đại tướng Văn Tiến Dũng, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội tổ chức trưng bày Đại tướng Văn Tiến Dũng, danh tướng thời đại Hồ Chí Minh ra mắt công chúng ngày 28 tháng 4 tới. Trưng bày nhằm tri ân những đóng góp to lớn của Đại tướng, Tổng tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, góp phần khắc họa lại chân dung một chiến sĩ cách mạng kiên trung, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trưng bày giới thiệu 150 tài liệu hiện vật, hình ảnh gồm 3 chủ đề: Người con ưu tú của Hà Nội, danh tướng thời đại Hồ Chí Minh và nhớ về Đại tướng. Trong đó, điểm nhấn của trưng bày là làm nổi bật dấu ấn vai trò của Tổng tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng tại Tổng hành dinh Quân đội Nhân dân Việt Nam, nhà và hầm D67 từ năm 1968 đến năm 1975.
Tại đình Kim Ngân số 4244 Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội khai mạc chuỗi hoạt động văn hóa chào mừng 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, tôn vinh quảng bá các giá trị văn hóa làng nghề gắn với phố nghề Hà Nội. Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là triển lãm đào xá, giữ hồn thanh âm Việt, giới thiệu một số sản phẩm nhạc cụ truyền thống làng nghề đào xá, huyện Ứng Hòa, ngoại thành Hà Nội. Tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố Cổ Hà Nội số 50, Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, diễn ra triển lãm ảnh tư liệu chủ đề Nhạc công và âm nhạc cổ truyền Việt Nam, giới thiệu 60 bức ảnh chụp tại Việt Nam giai đoạn cuối thế kỷ 19, khoảng những năm 1870 đến năm 1899, được sưu tầm và phục chế kỹ thuật số từ nhiều nguồn tư liệu trong và ngoài nước.
Cũng trong thời gian này, nhiều điểm đến di sản giao lưu văn hóa phố cổ đồng loạt khởi động chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc và hấp dẫn. Tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm, số 2 Lê Thái Tổ, Hàng Trống, trưng bày và giới thiệu tranh cổ động chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 30 tháng 4, ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 và 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, Hội quán Quảng Đông, số 22 Hàng Buồm, phường Hàng Buồm có trưng bày tư liệu và hiện vật Ký ức 22 Hàng Buồm và Ký ức sông Tô, giới thiệu về một trong những con phố tiêu biểu nhất của thành phố nằm bên sông, nơi chuyên bán những vật tư liên quan đến thuyền bè. Tại Trung tâm Thông tin Di sản Phố Cổ Hà Nội, Đền Quan Đế số 28 phố Hàng Buồm, Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội phối hợp với đơn vị du lịch của tỉnh Phú Yên giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc trưng của Hà Nội và Phú Yên đến với du khách thủ đô và cả nước, không gian quảng bá nghề đan lát truyền thống Vinh Ba của Phú Yên. Tại không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận có triển lãm ảnh với chủ đề Việt Nam một giải yêu thương và nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật dân gian và đương đại khác.
Tại di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám đã diễn ra lễ ra mắt sách Tranh dân gian Huế và Tranh dân gian Đồ thế Việt Nam. Tác phẩm của nhà nghiên cứu sưu tầm Nguyễn Thị Thu Hòa do Nhà xuất bản Thế giới và Bảo tàng Gốm sứ ấn hành. Hai tập sách là nỗ lực của tác giả với mong muốn bảo tồn, gìn giữ và phát huy những di sản của ông cha ta đã để lại, Với sự ra đời của quyển sách này, ban tổ chức hy vọng có thể cung cấp nhiều tư liệu hơn nữa cho những họa sĩ, nhà thiết kế để có thể ứng dụng rộng rãi hơn trong đời sống đương đại, tạo nên diện mạo mới cho tranh dân gian đồ thế tiếp tục tồn tại và phát triển. Tại sự kiện diễn ra tọa đàm tranh dân gian đồ thế Việt Nam, giá trị lịch sử văn hóa, thảo luận về những giá trị lịch sử văn hóa của tranh dân gian đồ thế Việt Nam và phương hướng bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân gian.
Thưa quý vị và các bạn, sau 2 tuần học sinh tiểu học trên toàn địa bàn thành phố đi học trở lại, theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, hiện có 788 trên tổng số 789 trường tiểu học đã triển khai dạy học trực tiếp. Tỷ lệ học sinh học trực tuyến là 3,58%, khoảng hơn 29.000 em. Số lượng học sinh tới trường học trực tiếp đạt trên hơn 96%. Hiện các trường vẫn đang triển khai song song hai hình thức dạy học trực tuyến kết hợp với trực tiếp. Các lớp học đều có camera để ghi hình toàn bộ bài giảng ở trên lớp, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho học sinh trong diện F0, F1 và chưa sẵn sàng tới trường. Theo số liệu từ Sở Giáo dục và Đào tạo, trong tuần từ ngày 11 tháng 4 đến ngày 17 tháng 4, toàn ngành giáo dục ghi nhận số ca F0 giảm gần 25.000 trường hợp, riêng cấp tiểu học giảm hơn 12.000 trường hợp.
Để đảm bảo an toàn cho công tác phòng chống dịch COVID-19, hạn chế số ca F0 tăng lên, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan chỉ đạo các phòng giáo dục, các nhà trường và các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, tránh tâm lý lơ là, chủ quan, kiểm soát và xử lý kịp thời các ca nhiễm, giữ mức độ an toàn cao nhất cho học sinh và giáo viên, kịp thời xây dựng phương án tổ chức dạy và học trực tiếp tại trường linh hoạt, hiệu quả. Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Y tế tổ chức triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi. Thời gian này, các trường tranh thủ sử dụng hiệu quả thời gian để củng cố các kiến thức cho học sinh, chuẩn bị tốt cho các kỳ thi, cũng như kiểm tra đánh giá cuối năm học.
Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông Công lập Không chuyên năm học 2022-2023 tại Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 18 và 19 tháng 6 của năm 2022. Học sinh phải đăng ký dự tuyển 3 bài thi gồm ngữ văn, toán và ngoại ngữ. Trong đó, với môn ngoại ngữ, học sinh có thể đăng ký ngoại ngữ thi là một trong các ngoại ngữ bao gồm tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Đức và tiếng Hàn. Tùy theo nguyện vọng, năng lực, học sinh có thể lựa chọn ngoại ngữ để đăng ký thi phù hợp. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội không bắt buộc học sinh phải thi môn ngoại ngữ được học ở cấp trung học cơ sở. Riêng trường hợp học sinh đăng ký ngoại ngữ học là tiếng Đức, ngoại ngữ 2 hệ 7 năm thì bắt buộc phải thi bằng tiếng Đức. Cũng theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, ngoại ngữ học ở cấp trung học phổ thông hiện nay có tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Đức, ngoại ngữ 2 hệ 7 năm và tiếng Hàn. Trong đó, tiếng Anh là ngoại ngữ được tất cả các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội giảng dạy. Các ngoại ngữ còn lại được áp dụng tại một số trường. Học sinh cần tìm hiểu kỹ trước khi đăng ký dự tuyển.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn 5 tháng nữa, chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ chính thức được triển khai ở khối lớp 10. Khác với quan điểm tích hợp ở bậc học dưới, bậc trung học phổ thông chương trình được xây dựng theo hướng phân hóa và gần với định hướng nghề nghiệp của học sinh. Học sinh được chọn môn theo định hướng nghề nghiệp là một bước tiến trong chương trình mới. Song điều này lại đang đặt các trường vào tình thế vỡ trận, bởi nếu học sinh được toàn quyền quyết định thì có tới hơn 100 tổ hợp. Theo chương trình mới, ngoài 7 môn học bắt buộc thì học sinh có thể lựa chọn 5 môn học từ 3 nhóm môn: khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, công nghệ và nghệ thuật và thêm cụm chuyên đề học tập. Với cách lựa chọn này thì nguy cơ vỡ trận sẽ xảy ra bởi có 108 cách chọn khác nhau. Loay hoay tìm phương án là thực trạng mà trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh đang phải đối mặt. Đây cũng là phản ánh của thầy giáo Nguyễn Quốc Bình, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, Hà Nội.
Nó sẽ tạo ra sự khủng hoảng về lựa chọn của học sinh. Số tổ hợp quá nhiều và như vậy không trường nào có thể đáp ứng được cái nguyện vọng của các em học sinh.
Trong năm đầu triển khai, bài toán giúp học sinh lựa chọn môn học càng nan giải hơn khi đến nay, công tác truyền thông về chương trình mới cho học sinh lớp 9 và phụ huynh vẫn còn khá mù mờ. Thầy giáo Nguyễn Phú Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Thái Phiên, Hải Phòng cho biết.
Các gia đình và học sinh lớp 9 năm nay đang tập trung cho con ôn tập để làm sao vào được trường cấp 3 mà mình mong muốn. Và đến khi mà vào đến trường cấp 3 rồi, ngay từ đầu năm lớp 10 mà đã phải đưa ra lựa chọn là xuyên suốt trong 3 năm mình chọn môn gì, thì quả thực đây cũng là một khó khăn rất lớn.
Để tránh tình huống lùa học sinh vào tổ hợp có sẵn, thì buộc nhà trường cần tư vấn trước khi chọn môn xếp lớp sau khi thi vào lớp 10. Tuy nhiên, với năm đầu việc tư vấn chỉ mang tính tương đối bởi phải cân đối giữa nguyện vọng của học sinh với cơ sở vật chất và đội ngũ của các trường hiện nay. Cô giáo Nguyễn Bội Quỳnh, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Việt Đức, Hà Nội và cô giáo Hồ Thị Dinh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Lương Thế Vinh, Hải Phòng, kiến nghị.
Căn cứ vào những cái nguyện vọng của các em mà chúng tôi chưa đáp ứng được cái cơ sở vật chất ngay thì chúng tôi cũng phải có cái sự điều chỉnh kịp thời để làm sao cho tất cả các em chung một nhịp, tạo được cái điều kiện tốt nhất là đáp ứng được cái nguyện vọng lựa chọn các em học sinh nhưng cũng phải phù hợp với đội ngũ nhà trường.
Sẽ khó khăn trong cái việc sắp lớp và bố trí giáo viên. Và cái sắp lớp thì thường thường sĩ số đối với mỗi lớp là 45 cháu, nhưng có thể dẫn tới những cái tổ hợp môn mà các cháu lựa chọn ít, không đủ để mà bố trí một lớp.
Học sinh không được lựa chọn môn sẽ không thực hiện đúng mục tiêu của chương trình mới mà được lựa chọn thì các trường không thực hiện được. Những băn khoăn với vướng mắc này, nếu không sớm được tháo gỡ thì những yếu tố mới sẽ dẫn đến quá khó, quá bất cập khi chính thức triển khai.
Thưa quý vị và các bạn, Cục Hàng không Việt Nam vừa quyết định đưa vào khai thác trở lại đường cất hạ cánh 11R trên 29L, khai thác đường lăn P4, P7, S6B thuộc dự án cải tạo nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài từ 7 giờ sáng nay, ngày 23 tháng 4. Việc đưa vào khai thác các đường cất hạ cánh, đường lăn và điều chỉnh tham số điều phối đường cất hạ cánh tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài giúp tăng năng lực khai thác tại cảng và kịp thời đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và mùa du lịch hè năm 2022. Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài đã thông báo đến các hãng hàng không, cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp điều hành hoạt động bay tại cảng.
Hôm qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án liên quan bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam. Theo đó, bà Nguyễn Phương Hằng bị điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi và quyền lợi hợp pháp của tổ chức cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã thụ lý, xác minh đơn tố giác tội phạm của 6 cá nhân đối với bà Phương Hằng gồm ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, Công Vinh, nhà báo Đặng Thị Hàn Ni, nhà báo Nguyễn Đức Hiển và bà Đinh Thị Lan. Các hành vi bà Phương Hằng bị các cá nhân tố cáo gồm đưa tin sai sự thật, vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.
Thưa quý vị và các bạn, chiều tối qua, trận động đất có 3 độ Richter ở huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum xảy ra lúc 17 giờ 24, còn trận động đất ở huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên vào lúc 18 giờ 14 có độ lớn là 3,1 độ Richter. Đây đều là những trận động đất ở mức độ nhẹ, độ sâu chấn tiêu lớn nên ít ảnh hưởng và chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất. Theo thống kê từ Viện Vật lý Địa cầu, từ tháng 4 của năm 2021 đến nay, chỉ trong một năm, tại Con Plong ghi nhận gần 170 trận động đất có độ lớn từ 2,5 độ Richter trở lên. Con số này gấp 5 lần số trận động đất xảy ra tại đây trong vòng hơn 100 năm trước đó. Nguyên nhân của động đất vẫn đang được các chuyên gia tiếp tục tìm hiểu và đánh giá. Các nghiên cứu ban đầu chỉ ra các trận động đất tại Con Plong gần đây là dạng động đất kích thích, tức là có tác nhân nào đó gây ra. Dù chưa gây ảnh hưởng nhiều, không có thiệt hại về người và tài sản, nhưng các chuyên gia đánh giá động đất sẽ vẫn có thể xảy ra trong thời gian tới, không loại trừ khả năng có thể làm hư hại đến các công trình xây dựng, gây mất an toàn cho người dân, nhất là hiện nay, tỉnh Kon Tum đang có nhiều hồ chứa và công trình sung yếu.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Nhân kỷ niệm 152 năm ngày sinh của Lenin, vị lãnh tụ vĩ đại của cách mạng vô sản thế giới, ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên bang Nga và các lực lượng cánh tả ở Nga đã đến dâng hoa và vào lăng viếng Lenin. Buổi lễ quy tụ hàng trăm đại biểu là thành viên Đảng Cộng sản Liên bang Nga, đại diện các phong trào cánh tả tại Nga và các đại biểu quốc tế. Sau buổi lễ, lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên bang Nga đã trao thẻ đảng cho các đảng viên mới được kết nạp và nhắc lại công lao to lớn của người khai sinh nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới, cũng là một trong những nhà tư tưởng chính trị gia vĩ đại của thế kỷ 20.
Thưa quý vị và các bạn, Tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Palestine cho biết 57 người đã bị thương vào ngày 22 tháng 4, trong đó có 14 người được đưa đến bệnh viện, một trong số họ đang trong tình trạng sức khỏe nghiêm trọng sau khi cảnh sát ập vào cơ sở ở thành cổ Jerusalem, phía đông Jerusalem do Israel sắp nhập. Các cuộc đụng độ xảy ra sau một tháng bạo lực chết người vì lễ vượt qua, lễ quan trọng nhất của người Do Thái kéo dài một tuần, trùng với tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo. Bạo lực đã làm dấy lên lo ngại xung đột quốc tế, một năm kể từ khi tình trạng bất ổn tương tự dẫn đến cuộc chiến kéo dài 11 ngày giữa Israel và các chiến binh Palestine ở dải Gaza.
Một vụ đánh bom đã xảy ra tại nhà thờ Hồi giáo trong lễ cầu nguyện ở miền Bắc Afghanistan khiến 33 người bị thiệt mạng và 43 người khác bị thương. Vụ đánh bom diễn ra chỉ một ngày sau khi tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng tuyên bố thực hiện hai vụ tấn công gây chết người khác. Đây là thông tin do phát ngôn viên của Taliban đưa ra.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết một thủy thủ của tuần dương hạm Moscow đã thiệt hại và 27 quân nhân vẫn đang mất tích sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra trên con tàu của hạm đội Biển Đen vào ngày 13 tháng 4 vừa qua. Theo thông báo, tuần dương hạm Moscow đã bị thiệt hại nghiêm trọng sau khi xảy ra hỏa hoạn gây nổ đạn dược trên tàu. Mọi nỗ lực dập tắt đám cháy đã không đạt kết quả. 396 thành viên của thủy thủ đoàn đã được sơ tán sang các tàu khác của hạm đội Biển Đen gần đó và được đưa đến Sevastopol.
Ít nhất một người đã thiệt mạng và hai người khác bị thương khi máy bay vận tải Antonov An-26 của Ukraine bị rơi ở miền nam nước này. Theo chính quyền địa phương, nguyên nhân của vụ tai nạn là do máy bay bay quá thấp trong bối cảnh trời nhiều sương mù và lao vào đường dây tải điện cao thế.
Trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 646.000 ca mắc COVID-19 và 2.252 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã là 508 triệu ca, trong đó trên 6,23 triệu ca tử vong. Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Đức, Pháp và Hàn Quốc. Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Anh, Hàn Quốc và Italy.
Tính từ đầu đại dịch, Mỹ là quốc gia có tổng số ca mắc nhiều nhất thế giới với trên 82,5 triệu ca mắc COVID-19 và trên 1,1 triệu ca tử vong. Tiếp đó là Ấn Độ với trên 43 triệu ca mắc và trên 522.000 ca tử vong. Đứng thứ ba là Brazil với trên 30 triệu ca mắc và trên 662.000 ca tử vong.
Tối qua, một trận động đất có độ lớn là 5,7 độ Richter đã làm rung chuyển miền nam Bosnia, khiến một người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Trận động đất trên đã được cảm nhận trên khắp vùng Balkan, cách tâm chấn hơn 400 km. Cơ quan thăm dò địa chất Mỹ cho biết động đất cũng được cảm nhận tại Albania và miền nam Italy. Sau động đất cũng có một số dư chấn yếu hơn. Trung tâm động đất học châu Âu Địa Trung Hải cảnh báo các dư chấn có thể tiếp tục xảy ra trong vài giờ tới hoặc trong những ngày tiếp theo.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Ở trận tái đấu trước U20 Hàn Quốc trên sân vận động Hàng Đẫy, đội tuyển U23 Việt Nam vào sân với đội hình mạnh nhất. U23 Việt Nam liên tục tạo ra nhiều sức ép lên khung thành đối phương trong hiệp 1. Đến phút 45, U23 Việt Nam đã có được bàn thắng mở tỷ số. Từ một đợt tấn công bên cánh phải, Hoàng Anh tạt bóng vào khu vực 16m50. Các hậu vệ U20 Hàn Quốc cản phá hụt để bóng tìm đến vị trí của Văn Tùng và tiền đạo trẻ khoác áo câu lạc bộ Hà Nội sút tung lưới đội bạn. Sang hiệp 2, U23 Việt Nam có những điều chỉnh nhân sự, những đợt tấn công liên tiếp về phía U20 Hàn Quốc nhưng không dứt điểm thành công. U20 Hàn Quốc dần chiếm lại thế trận. Phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, cầu thủ Hàn Quốc thực hiện quả đá phạt hiểm hóc nhưng thủ môn Văn Chuẩn xuất sắc cản phá. Chung cuộc, U23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trong cuộc tái đấu với U20 Hàn Quốc. Sau 10 ngày tập huấn tại Hàn Quốc, hôm qua, đội tuyển nữ Việt Nam đã về đến Cẩm Phả, Quảng Ninh để tiếp tục chuẩn bị cho SEA Games 31. Qua 4 trận giao hữu với đội tuyển nữ Hàn Quốc, đội bóng đá nữ trường đại học và câu lạc bộ bóng đá nữ đang đứng thứ nhì tại giải K-League, các cầu thủ nữ Việt Nam đã học hỏi được rất nhiều từ tính chuyên nghiệp hay kỹ chiến thuật và tiến bộ nhiều qua chuyến tập huấn lần này. Theo kế hoạch, trong 2 ngày cuối tuần, ban huấn luyện sẽ cho các cầu thủ hoàn thành giáo án các bài tập thể lực sức bền, đan xen kỹ chiến thuật. Lượt trận thứ 3 bảng H AFC Champions League 2022, Yeonbuk Hyundai nhập cuộc chủ động và sớm có những tình huống uy hiếp khung thành Hoàng Anh Gia Lai ngay từ những phút đầu. Mặc dù vậy, hàng thủ chơi tập trung cùng với sự xuất sắc của Tuấn Linh đã giúp Hoàng Anh Gia Lai hóa giải hầu hết các pha lên bóng của đối phương. Sau những phút đầu lép vế, đội bóng của huấn luyện viên Kiatisak dần lấy lại thế trận. Trong khoảng nửa sau của hiệp 1, Hoàng Anh Gia Lai liên tục ép sân, nhưng sự thiếu chính xác trong các pha dứt điểm khiến hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0. Sau giờ nghỉ, Yuen Bok chủ động dâng cao gây sức ép. Thủ thành 31 tuổi tiếp tục chơi xuất sắc khi cản phá hai cơ hội nguy hiểm liên tiếp của Bok Yang ở các phút 56 và 59. Hoàng Anh Gia Lai cũng có những pha tổ chức tấn công nguy hiểm, nhưng lại thiếu chính xác ở những pha xử lý cuối cùng. Những tưởng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng, thì đúng phút bù giờ cuối cùng, Mong Seo-ming lập công ghi bàn cho Yuen Bok. Thắng chung cuộc với tỷ số 1-0, Yuen Bok Moto xây chắc ngôi đầu bảng H với 7 điểm sau 3 trận. Với Hoàng Anh Gia Lai, họ đành chấp nhận đứng cuối bảng khi chỉ có được 1 điểm.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ hôm nay khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Khu vực Hà Nội từ ngày 25 đến 26 tháng 4 có khả năng xảy ra nắng nóng, nhiệt độ cao nhất, ngày phổ biến từ 35 đến 36 độ C, độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 50 đến 60%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 13 đến 16 giờ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà My, Thủy Chi, phát thanh viên Quang Anh, Hồng Hạnh cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.